Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016. Hải quân Trung Quốc cho biết sẽ bồi đắp thêm bãi cạn Scarborough trong năm nay. Ngoài ra, Bắc Kinh còn gây sự chú ý của quốc tế về chiến dịch chống gián điệp mới được phát động. Liên quan tới Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama sang Việt Nam giữa lúc cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ vận động để nhà lãnh đạo Mỹ đề cập vấn đề nhân quyền với Hà Nội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự lát nữa đây. Nhưng ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin quốc tế đáng chú ý khác.
Mỹ đưa thêm quân tới Syria, Ấn Độ thu hồi visa gia hạn cho lãnh tụ đối lập Trung Quốc. Châu Phi có thể sạch dịch sốt rét vào năm 2020.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh World in a World với Hoàng Long. Mong quý thính giả chờ nghe. Đến đây là bản tin chi tiết của VOA. Hôm nay sẽ do Trà My phụ trách.
Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh tăng quân số lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ tại Syria và thúc giục các nước châu Âu tăng cường đóng góp cho cuộc chiến của liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát biểu tại Hội chợ Thương mại Công nghiệp ngày hôm nay ở Hanover, Đức, ông Barack Obama tuyên bố sẽ có tới 250 quân nhân nữa gia nhập vào toán 50 binh sĩ Mỹ tại Syria. Ông Obama nhấn mạnh rất cần tới chuyên môn nghiệp vụ của họ trong lúc lực lượng địa phương đang đẩy lùi nhà nước Hồi giáo ra khỏi các khu vực trọng điểm. Trước đây trong tháng, Hoa Kỳ loan báo triển khai thêm 200 binh sĩ và một số trực thăng tấn công Apache tới Iraq để hỗ trợ lực lượng chính phủ tại đây chiếm lại lãnh thổ bị nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Ông Obama cho biết lực lượng tăng cường sắp tới của Mỹ sẽ không dẫn đầu cuộc chiến trên bộ, nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ và huấn luyện cho lực lượng địa phương tiếp tục đẩy lùi nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ không thể một mình chiến thắng trong cuộc chiến này mà phụ thuộc vào một khối EU vững mạnh, chia sẻ gánh nặng vì một nền an ninh chung. Ông Obama nhấn mạnh, sự thống nhất và thịnh vượng của châu Âu vốn đã hội nhập với Hoa Kỳ và thế giới rất cần một EU vững mạnh đoàn kết. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Obama sẽ gặp các nhà lãnh đạo từ Pháp, Anh, Đức và Italy để thảo luận xem các nước có thể cùng góp phần thế nào vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, xét về mặt binh sĩ và hỗ trợ tài chính. Ông nói, đây vẫn là một cuộc chiến khó khăn mà không ai trong chúng ta có thể tự thân một mình giải quyết.
Tiếp tục chương trình, thưa quý vị. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đòi lấn bang Pakistan trục xuất các thủ lãnh Taliban và giao những người đó cho Kabul để đưa ra tòa xét xử. Từ Islamabad, thông tin viên Ayaz Gul của VOA gửi về bạn tường thuật sau đây do Linh Đan trình bày.
Trong bài diễn văn với những lời lẽ cứng rắn trước một phiên họp hiếm có của Lưỡng viện Quốc hội Afghanistan ngày hôm nay, Tổng thống Ghani nói rằng các nhà lãnh đạo Pakistan đã hứa là sẽ sử dụng vũ lực để chống lại những nhân vật lãnh đạo Taliban không chịu chấm dứt chiến tranh và tham gia cuộc đàm phán hòa bình Afghanistan. Ông Ghani nói thêm rằng các nhân vật lãnh đạo phe nổi dậy tiếp tục sử dụng điều mà ông gọi là các trung tâm tại hai thành phố Peshawar và Quetta của Pakistan để điều khiển những vụ tấn công ở Afghanistan.
Sự mong đợi của chúng tôi là trong trường hợp Pakistan không thể hành động chống lại những người đó như họ đã cam kết với nhóm bốn nước, thì những người đó nên được giao nộp cho các tòa án Hồi giáo của chúng tôi để họ bị xét xử và bị trừng phạt vì những tội ác của họ.
Nhóm bốn nước mà nhà lãnh đạo Afghanistan đề cập tới là nhóm có tên gọi chính thức là nhóm điều hợp bốn bên, gồm có Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhóm này đã tìm cách hồi sinh cuộc đàm phán hòa bình giữa Kabul và Taliban từ đầu năm nay. Vào cuối tháng 2, nhóm bốn nước loan báo rằng một vòng hòa đàm sơ khởi sẽ được tổ chức tại Pakistan vào đầu tháng 3. Nhưng phe Taliban vào giờ chót đã từ chối tham dự và thay vào đó đã phát động chiến dịch phản công mùa xuân hàng năm ở Afghanistan. Tổng thống Ghani bày tỏ sự phẫn nộ trong bài diễn văn ngày hôm nay và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của các nhà lập pháp.
Tôi muốn nói rõ là chúng tôi không trông mong Pakistan đưa phe Taliban tới cuộc đàm phán hòa bình.
Ông Ghani tuyên bố như vậy một tuần sau khi một vụ tấn công của Taliban tại Kabul giết chết gần 70 người và gây thương tích cho khoảng 350 người. Taliban nói rằng họ thực hiện cuộc tấn công đó trong khuôn khổ của chiến dịch phản công mùa xuân. Vụ tấn công gây nhiều chết chóc này làm cho dân chúng Afghanistan phẫn nộ và họ đòi ông Ghani từ bỏ cuộc hòa đàm với Taliban và thay vào đó tăng cường những hoạt động quân sự chống lại phe nổi dậy. Các giới chức Afghanistan cho rằng mạng lưới hiếu chiến của Haqqani có bản doanh ở Pakistan đã hoạch định vụ tấn công hôm thứ Ba ở Kabul với sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Pakistan. Islamabad bác bỏ tố cáo đó. Trong bài diễn văn hôm nay, Tổng thống Ghani không hoàn toàn loại bỏ khả năng đàm phán với những nhóm Taliban từ bỏ bạo động và cắt đứt quan hệ với các nhóm khủng bố.
Nhóm Taliban gây ra những vụ chết chóc và tàn phá ở Afghanistan đang được điều khiển bởi giới lãnh đạo ở Peshawar và Quetta. Họ là những kẻ cam tâm làm đầy tớ. Họ là những kẻ thích gây ra những vụ đổ máu và tàn phá cho người dân Afghanistan. Họ không có kế hoạch để mang lại phúc lợi và thịnh vượng cho người dân Afghanistan, mà họ cũng không hề tôn trọng ý nguyện và đòi hỏi của người dân.
Các giới chức Mỹ trước đó đã chỉ trích Pakistan về việc để cho phe Taliban hoạt động bên trong lãnh thổ của mình. Thứ Sáu vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Elizabeth Trudeau nói, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần bày tỏ những mối quan tâm của mình với cấp cao nhất của chính phủ Pakistan về việc họ tiếp tục để cho những nhóm Taliban ở Afghanistan như mạng lưới Haqqani hoạt động trên lãnh thổ của Pakistan. Bà Trudeau cho biết sau vụ tấn công ở Kabul, Washington lại một lần nữa hối thúc Pakistan thực hiện những hành động cụ thể chống lại mạng lưới Haqqani để thể hiện cam kết là không nương tay với bất kỳ tổ chức khủng bố nào, bất chấp mục tiêu hay sự liên hệ của những tổ chức đó. Phe Taliban chưa bình luận gì về bài diễn văn của Tổng thống Ghani và các giới chức Pakistan cũng chưa có phản ứng nào đối với những tố cáo của nhà lãnh đạo Afghanistan.
Thưa quý vị, quay sang chính tình nước Mỹ, các nỗ lực để ngăn tỷ phú Donald Trump trở thành ứng cử viên Tổng thống được đề cử của Đảng Cộng Hòa bước sang một giai đoạn mới tối hôm qua khi hai đối thủ chính của ông công khai nêu chi tiết về kế hoạch của họ để hiệp lực chống lại ông Trump tại ba tiểu bang. Mời quý vị nghe Linh Đan và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Kể từ khi thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Hampshire ngày 9 tháng 1 năm nay, ông Trump đã dẫn đầu trong cuộc chạy đua của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa để chiếm lại Tòa Bạch Ốc khi nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama chấm dứt vào đầu năm tới. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Trump, một chiến dịch vào lúc đầu được xem là sẽ nhanh chóng tàn lụi, đã làm nhiều người trong đảng thấy khó chịu vì những lời tuyên bố gây tranh cãi của ông về di trú và chính sách ngoại giao, cũng như những nghi vấn về sự gắn bó của ông với đảng và lập trường của đảng. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng trước khi Đại hội Đảng Cộng Hòa diễn ra tại Cleveland, ông Trump đang trong vị thế được xem là ứng cử viên duy nhất có cơ may đạt được túc số 1.237 đại biểu để được đề cử. Tuy nhiên, việc này không làm cho Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz và Thống đốc Ohio John Kasich ngừng chiến dịch tranh cử của họ. Hai người này không ngớt tuyên bố ông Trump là mối nguy hiểm cho đảng và cho rằng nếu ông Trump được đề cử thì ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, chắc chắn là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, sẽ dễ dàng thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Ngày hôm qua, hai ông Cruz và Kasich công bố kế hoạch ngăn không cho ông Trump đạt được 1.237 đại biểu.
Trong những tuyên bố đưa ra cách nhau 15 phút, ban vận động tranh cử của ông Kasich và ông Cruz nói rằng ông Kasich sẽ đứng ra ngoài và nhường cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 5 tại tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ là Indiana cho ông Cruz. Tiểu bang Indiana ngày càng có vẻ như là tiểu bang trọng yếu để biết được nỗ lực ngăn chặn ông Trump có thành công hay không. Tiểu bang này có 57 đại biểu. Người thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ chiếm được 30 đại biểu và số còn lại sẽ được chia cho người thắng tại mỗi đơn vị bầu cử. Tổng hợp các cuộc thăm dò trong tuần qua cho thấy ông Trump dẫn đầu tại Indiana với khoảng 39% số phiếu bầu so với 33% cử tri ủng hộ ông Cruz và 19% ủng hộ ông Kasich. Nếu kế hoạch của ông Cruz và Kasich được tiến hành như dự trù, thì ông Cruz có thể chiến thắng tại Indiana và ông Trump sẽ mất đi một số đại biểu quan trọng. Ban vận động tranh cử của ông Cruz cho biết thỏa thuận với ông Kasich là nhằm bảo đảm là ứng cử viên được đề cử của đảng Cộng Hòa là người có thể tạo sự đoàn kết trong đảng. Họ nói, có ông Donald Trump đứng đầu liên danh trong cuộc bầu cử vào tháng 11 chắc chắn là một tai họa cho đảng Cộng Hòa. Không phải chỉ là ông Trump sẽ bị bà Clinton hay ông Sanders đánh bại, mà việc ông Trump được đảng đề cử sẽ làm cho đảng thụt lùi cả thế hệ. Ông Trump đã chỉ trích ông Cruz lẫn ông Kasich. Ông Trump nói rằng hai người này vẫn còn tham gia cuộc chạy đua nhưng không có con đường nào để chiến thắng cả. Ông nói trong tuần qua là hai người này nên bỏ cuộc để giúp đảng Cộng Hòa đoàn kết. Để đối lấy việc không vận động tranh cử mạnh mẽ tại Indiana, ông Kasich được ông Cruz hứa là sẽ đứng ngoài và không vận động tại hai tiểu bang Oregon và New Mexico ở miền Tây. Oregon có 28 đại biểu trong cuộc bầu cử ngày 17 tháng 5, trong khi New Mexico có 24 đại biểu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6.
Ban vận động tranh cử của ông Kasich cho biết, mục tiêu của chúng tôi là có được một đại hội mở rộng tại Cleveland, nơi chúng tôi tin tưởng là sẽ xuất hiện một ứng cử viên có khả năng đoàn kết đảng và thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Chúng tôi tin đó là ông John Kasich, ứng cử viên duy nhất có thể đánh bại Ngoại trưởng Hillary Clinton và giúp cho Đảng Cộng Hòa của chúng ta duy trì thế đa số tại Quốc hội. Cả hai ban vận động tranh cử của ông Cruz và ông Kasich đều nói họ sẽ tranh đua với nhau một cách kịch liệt tại những tiểu bang còn lại. Nếu ông Trump không đạt được đa số trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, thì các đại biểu được tự do bỏ phiếu khác với những kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ. Điều đó có nghĩa là ông Kasich dù đứng xa ở đằng sau về con số các đại biểu cũng có cơ may được đề cử. Các cuộc thăm dò cho thấy nếu cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 được tổ chức ngay bây giờ, Đảng Cộng Hòa có nhiều cơ hội thắng thế hơn với ông Cruz hay ông Kasich. Các cuộc thăm dò chính cho thấy bà Clinton hơn ông Trump 10 điểm, hơn ông Cruz khoảng 2 điểm nhưng thua ông Kasich 8 điểm. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont Bernie Sanders là người hiện đang ra sức vận động để xóa bỏ sự cách biệt khá xa với bà Clinton về số đại biểu, sẽ đánh bại cả ba ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, nhưng chỉ thắng ông Kasich với mức chênh lệch khá thấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Thính giả từ Australia có thể gọi số 02-8080-5603. Ngoài ra, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Chúng tôi xin đánh vần PSIPHON3. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm Việt Nam vào tháng 5 tới đây. Hãng tin AP cho hay là trước chuyến đi này, Ngoại trưởng Kerry sẽ bỏ ra một ngày để nói về những liên hệ lâu năm và đầy phức tạp của ông với Việt Nam. Trước hết trong tư cách là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và sau đó là một nhân vật phản chiến và một nhà hoạt động chính trị. Ông sẽ đến dự cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson ở tiểu bang Texas vào ngày mai. Trước chuyến đi Việt Nam, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ đã vận động các dân biểu đại diện cho họ tại Hạ viện ký tên vào văn thư gửi Tổng thống Obama nhằm kêu gọi ông lên tiếng về nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam. Trong danh sách những yêu cầu đó có những điểm sau đây. Trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm. Ngưng các hành động sách nhiễu, bắt bớ và truy tố các nhà hoạt động dân chủ, kể cả các bloggers. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tiếp cận Internet. Cải tổ luật cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Tôn trọng quyền thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập của người lao động. Và thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo. Phát biểu tại Hà Nội hôm 21 tháng 4, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền con người. Ông nói hai nước đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong nỗ lực đào sâu và phát triển các quan hệ trong nhiều lĩnh vực mà chỉ cách đây không lâu hai bên không thể nào tưởng tượng có thể đạt được. Tuy nhiên, muốn đối phó với những thách thức hiện tại và đạt được tiềm năng rất lớn của mình, Việt Nam cần có một nền giáo dục đặt trên nền móng của tự do tư tưởng và tự do trao đổi ý kiến, một nền kinh tế dựa trên pháp quyền và sự tôn trọng các quyền, quyền tự do cũng như nhân cách của tất cả. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, quyền tự do phát biểu, thờ phượng, tự do lập hội, tự do bày tỏ ý kiến bất đồng, quyền biểu tình và tham gia các quyết định kinh tế và chính trị có ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi người là những yếu tố thiết yếu cho bất cứ nước nào muốn cởi trói tài năng của các công dân của mình. Ông Antony Blinken có mặt trong phái đoàn tới Việt Nam để thương lượng những thỏa thuận về chính sách giữa hai quốc gia trước chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Obama sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ ba tới thăm Việt Nam.
Trung Quốc sẽ bồi đắp bãi Scarborough trong năm nay. Báo South China Morning Post của Hồng Kông dẫn nguồn tin Hải quân Trung Quốc cho hay nước này sẽ bồi đắp một bãi cạn nữa ở Biển Đông trong năm nay. Tờ báo đăng tin hôm 25 tháng 4 nói rằng Trung Quốc sẽ bồi đắp bãi Scarborough có tranh chấp mà Trung Quốc nói thuộc chủ quyền của họ. Bãi này cách bờ biển Philippines khoảng 230 km. Nguồn tin được cho là thân cận với Hải quân Nhân dân Trung Quốc nói một đường băng sẽ được xây sau khi việc bồi đắp hoàn tất. Tin tức này có phần chắc sẽ gia tăng căng thẳng vốn đã ở mức cao ở khu vực. Sự lo ngại đã tăng lên kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu bồi đắp các bãi đá và bãi cạn ở quần đảo Trường Sa cách đây 2 năm. Việt Nam có tranh chấp chủ quyền chủ yếu với Trung Quốc về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, song không có tranh chấp về Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham. Theo báo South China Morning Post, nguồn tin nói rằng việc bồi đắp Scarborough là để đáp lại cuộc hành quân tự do hàng hải của Mỹ trong những tháng gần đây sát các đảo và bãi cạn mà Trung Quốc nắm giữ, cũng như để đáp trả việc khiếu nại của Philippines đối với Trung Quốc tại Tòa Quốc tế La Hay và sự gia tăng hợp tác quân sự của Mỹ với Philippines. Nguồn tin đề nghị giấu tên đã nói như sau: Trung Quốc cần giành lại thế chủ động để thực hiện việc bồi đắp, bởi vì Washington đang cố gắng kiềm chế Bắc Kinh bằng cách thiết lập lại sự hiện diện quân sự lâu dài ở khu vực. Nguồn tin cho rằng với một tiền đồn mới ở Scarborough, Bắc Kinh sẽ hoàn chỉnh hơn nữa tầm bao phủ của không quân trên toàn Biển Đông. Chuyên gia quân sự Anthony Wong Dong ở Macau nhận định, nếu Trung Quốc hoàn thành bồi đắp Scarborough, họ có thể lắp radar và các cờ giờ khác để theo dõi 24 giờ một ngày căn cứ không quân Basa của Mỹ ở Pampanga. Còn giáo sư Jin Yong Min, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hải Dương thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nói đường băng ở Scarborough sẽ tăng tầm hoạt động của không quân Trung Quốc thêm ít nhất 1.000 km và xóa đi khoảng trống ngoài khơi đảo Luzon của Philippines, một cửa ngõ đi ra Thái Bình Dương. Bãi cạn này là một điểm bùng nổ xung đột tiềm tàng. Cả Bắc Kinh, Manila và Đài Bắc đều đòi chủ quyền về bãi này. Các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi sau một cuộc đối đầu căng thẳng với các tàu Philippines hồi năm 2012. Du lịch làm thay đổi cách người Australia nghĩ về chiến tranh Việt Nam. Năm nay là mốc 50 năm kể từ trận đánh Long Tân phía Nam Vũng Tàu, trong đó 108 quân nhân Australia đã đẩy lui cuộc tấn công của hơn 1.500 lính Việt Cộng. Các cựu chiến binh Australia và các đồng đội cũ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã kỷ niệm sự kiện này với cuộc diễu hành trong khuôn khổ ngày Anzac hôm 25 tháng 4 ở Melbourne. Ngày Anzac được tổ chức hàng năm để vinh danh và tưởng nhớ những người Australia và New Zealand đã phục vụ hoặc ngã xuống trong các cuộc chiến, xung đột hoặc gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, cách đây hơn 4 thập kỷ, khi các binh sĩ Australia trở về từ Việt Nam, họ không nhận được sự chào đón nồng ấm. Cựu chiến binh John Staszynski nói với hãng tin Australia AAP sau các lễ tưởng niệm ngày Anzac ở Adelaide rằng khi đó các binh sĩ được đề nghị không mặc quân phục vì có thể kích động những người phản đối chiến tranh Việt Nam. Ông nói, người ta bảo chúng tôi hãy ẩn mình. Chúng tôi cảm thấy đau đớn. Chúng tôi đã đến đó và nghĩ đã làm điều đúng đắn. Ông Staszynski đã phục vụ ở Việt Nam hồi cuối những năm 1960. Ông cho rằng cuộc sống của các binh sĩ thời chiến tranh Việt Nam giờ dễ chịu hơn nhiều vì quan niệm chính trị về cuộc chiến đã giảm đi. Ông tâm sự, mọi người giờ đây hiểu hơn và có cái nhìn rộng hơn về cuộc chiến và nhận ra rằng nó không đen tối như đã từng bị tô vẽ. Sau 50 năm kể từ trận Long Tân, dự kiến sẽ có nhiều chuyến thăm của các cựu binh Australia trở lại Việt Nam. Về phía Việt Nam, người dân trong nước mong người nước ngoài biết đến đất nước của mình không chỉ là một cuộc xung đột quân sự. Những du khách phương Tây đến thăm Việt Nam lần đầu ngày nay thường ngạc nhiên về sự đón tiếp nồng nhiệt của người địa phương, cũng như việc họ không có thái độ thù địch liên quan đến cuộc chiến. Trong số các địa điểm du lịch về cuộc chiến, địa đạo Củ Chi cách thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy một giờ đi ô tô có lẽ là điểm nổi tiếng nhất. Thăm Củ Chi giúp du khách gắn kết với lịch sử theo cách thức cực kỳ khác với các cuộc trưng bày thường thấy ở các viện bảo tàng phương Tây. Ở Củ Chi, du khách di chuyển qua mạng lưới địa đạo, đi trong rừng, xem nơi cài mìn bẫy, xem cách Việt Cộng tái chế bom Mỹ và bắn thử các loại súng trường dùng trong cuộc chiến nếu muốn. Đối với du khách phương Tây, Củ Chi không đơn giản là một công viên tập trung nói về chiến tranh. Các khách du lịch Mỹ, Australia và châu Âu nói họ cảm nhận rõ hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều về những trải nghiệm của binh lính ở cả hai bên. Họ hình dung bản thân mình vào những địa điểm, tình huống mà người Việt và người phương Tây đã ngã xuống. Và điều đó buộc họ phải xem xét lại những hiểu biết của mình về cuộc chiến, nhất là những gì chỉ thu thập qua phim ảnh hay các buổi lễ tưởng niệm mà ở đó người Việt chỉ là nhân vật phụ. Hơn 300.000 người Australia thăm Việt Nam hàng năm. Với sự gia tăng không ngừng về du lịch, có phần chắc những trải nghiệm của du khách tại Củ Chi và các địa điểm khác gắn với chiến tranh Việt Nam sẽ ngày càng ảnh hưởng đến cách người Australia tưởng nhớ về cuộc chiến, cũng như khuyến khích người Australia nhìn nhận nó từ cả hai bên chiến tuyến.
Campuchia và Lào bị chỉ trích là xen vào nội bộ của khối ASEAN về thỏa thuận Biển Đông với Trung Quốc. Cựu Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong chỉ trích việc Campuchia và Lào mới đây đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về cách giải quyết cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông nói rằng làm như vậy là hai nước này can thiệp vào công việc nội bộ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Phát biểu tại Diễn đàn Cộng đồng ASEAN ở Jakarta hôm nay, ông nói rằng động thái này là đáng ngạc nhiên bởi vì Campuchia và Lào không phải là các nước đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà bốn nước ASEAN đang tranh chấp với Trung Quốc là Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines. Cựu Tổng thư ký ASEAN, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, khẳng định Biển Đông là một vấn đề luôn nằm trong nghị trình của tuyên bố ASEAN và Trung Quốc về cách hành xử của các bên trong Biển Đông. Ông nói, chúng tôi đã đồng ý với nhau trong ASEAN rằng vụ tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết song phương, nhưng lập trường của ASEAN là có thể Lào đã viện chức chủ tịch ASEAN trong năm nay để quyết định đưa ra một phát biểu nhân danh cả khối. Hôm thứ Bảy vừa rồi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị loan báo rằng Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận 4 điểm với Brunei, Campuchia và Lào về vấn đề Biển Đông. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc tường thuật rằng bốn nước đã đồng ý rằng các cuộc tranh chấp ở Biển Đông nói chung không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, và các cuộc tranh chấp lãnh thổ này phải được giải quyết qua các cuộc hiệp thương và đàm phán song phương với các bên liên quan, theo tuyên bố của ASEAN về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Indonesia Armanata Nasir hôm Chủ nhật nói rằng các bên liên quan phải tôn trọng tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và tiến hành thương thuyết để đạt một bộ quy tắc ứng xử trên biển, là những cơ chế khu vực được lập ra để giải quyết các vấn đề trên biển. Indonesia nói họ đồng ý rằng ổn định khu vực là một vấn đề chung. Nói với tờ Jakarta Post hôm qua, ông Armanata nói, Indonesia vẫn giữ lập trường của mình là duy trì ổn định trên Biển Đông là một trách nhiệm chung giữa Trung Quốc, ASEAN và các nước liên quan. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh nói rằng các nước ASEAN phải duy trì lập trường chung là vấn đề Biển Đông dựa trên thỏa thuận đạt được năm 2012. Nói chuyện với báo chí bên lề diễn đàn, ông Lê Lương Minh tái khẳng định bản nguyên tắc 6 điểm, bao gồm việc nhanh chóng hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử trên biển và yêu cầu các nước tiếp tục tự chế. Ông Lê Lương Minh nói chiến lược của Bắc Kinh đòi giải quyết vấn đề song phương đã được biết rõ. Tuy nhiên, ông nói rằng các nước tranh chấp có thể cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề với Trung Quốc. Trung Quốc bênh vực thỏa thuận với Campuchia và Lào về vấn đề Biển Đông và nói rằng thỏa thuận này không ảnh hưởng tới các quan hệ với ASEAN. Phát biểu hôm thứ Bảy vừa rồi tại một cuộc họp báo ở thủ đô Vientiane của Lào, ông Vương Nghị cho biết là bốn nước gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Brunei đã thỏa thuận với nhau rằng các nước tranh chấp phải được quyền tự chọn cách giải quyết các cuộc tranh chấp theo luật quốc tế và bày tỏ sự chống đối chống điều mà họ nói là mưu toan của các nước khác nhằm áp đặt một nghị trình lên các nước khác. Tờ Canberra Times của Úc cho rằng áp lực ngoại giao của Trung Quốc đã gây chia rẽ trong khối ASEAN. Thưa quý vị, Trung Quốc đã thu hút sự chú tâm của nhiều người về chiến dịch chống gián điệp được phát động mới đây, trong đó có hai vụ án hình sự và nhiều lời cảnh báo kêu gọi dân chúng lưu ý tới mối nguy hiểm của gián điệp nước ngoài. Từ Hồng Kông, thông tin viên Shannon Van Sant của VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tuần trước, Trung Quốc đã tuyên án tử hình ông Hoàng Vũ, một chuyên viên điện toán, về tội giúp đỡ cho gián điệp nước ngoài. Bản án được tuyên vài tháng sau khi Trung Quốc loan báo việc truy tố một người đàn ông khác, một người Canada làm chủ một quán cà phê trong vùng biên giới Trung Quốc giáp với Bắc Triều Tiên về tội gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Bản án của ông Hoàng Vũ được loan báo trong cùng ngày Trung Quốc đánh dấu ngày giáo dục an ninh quốc gia lần đầu tiên. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Hoàng Vũ, người từng làm việc cho một công ty công nghệ chuyên về mã hóa, đã được trả hơn 700.000 đô la từ năm 2002 đến năm 2011 để truyền thông tin mật cho một nước ngoài mà không nói rõ là nước nào. Mẹ và anh rể của ông Hoàng cũng bị tuyên án tù về tội bất cẩn làm tiết lộ bí mật quốc gia. Ông Hoàng Vũ đã lên đài truyền hình Trung ương và cảnh báo dân chúng ở Trung Quốc là nếu họ làm gián điệp cho các thế lực nước ngoài, họ phải ra đầu thú. Ông nói điều đó có ích cho bản thân của quý vị và cho gia đình của quý vị. Ông William Nye, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của Hội Ân xá Quốc tế, nói rằng việc tuyên án ông Hoàng Vũ và chiến dịch chống gián điệp của Trung Quốc có phần chắc sẽ khích động tinh thần bài ngoại.
Họ phát động một chiến dịch giáo dục quy mô lớn trên toàn quốc. Trong đó họ nói rằng loại gián điệp này không giống như trong phim gián điệp 007, mà những gián điệp này có thể là những người ở xung quanh. Đoạn phim của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn kèm theo một điệu nhạc rất rùng rợn, và với những cách thức nào đó, nó có mục đích làm cho mọi người gia tăng nhận thức, nhưng nó cũng làm gia tăng sự nghi ngờ đối với người khác, đối với người nước ngoài và những sự liên hệ với người ngoại quốc.
Tuần trước, Trung Quốc cũng phân phát một cuốn sách hình 16 trang nói về mối quan hệ giả tưởng giữa một học giả phương Tây đẹp trai tên là David với một phụ nữ Trung Quốc tên Tiểu Lý. Sau những lần tặng hoa, mời đi ăn tối và đi dạo trong công viên, anh David bảo cô Lý trao cho anh những văn kiện mật mà anh nói sẽ giúp ích cho công trình nghiên cứu học thuật của mình. Sau khi cô Lý làm như vậy, cô đã bị nhà chức trách bắt giữ và khi đó cô mới biết anh David là gián điệp. Chính phủ ở Bắc Kinh và một số nhà phân tích ở Trung Quốc cho rằng những chiến dịch chống gián điệp như vậy là cần thiết. Ông Thẩm Định Lập, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Phục Đán, nhận định như sau.
Đó là một việc chính đáng để bảo vệ bí mật quốc gia. Nếu công dân Trung Quốc tiết lộ những bí mật này mà không được chính quyền cho phép, thì điều đó sẽ gây phương hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Và điều đó là điều mà bất kỳ chính phủ có trách nhiệm nào cũng đều quan tâm.
Tuy nhiên, bà Eva Peels, một nhà luật học của Đại học King's ở London, cho rằng cuốn sách hình về gián điệp và những bài tường thuật của truyền thông nhà nước về những vụ án gián điệp tạo ra một cái cớ để Trung Quốc trấn áp các tổ chức phi chính phủ, báo chí và các cơ quan truyền thông xã hội.
Tôi nghĩ rằng nó giúp cho chính phủ giải thích về việc cần phải tăng cường các hoạt động để bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, nhưng những hoạt động này cũng bao gồm sự gia tăng đàn áp đối với xã hội dân sự.
Trung Quốc đã thiết lập một đường dây nóng để chống gián điệp hồi năm ngoái sau khi ban hành một luật mới về an ninh nhắm vào gián điệp nước ngoài và những công dân Trung Quốc giúp đỡ họ.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Ấn Độ thu hồi visa du lịch gia hạn cho một lãnh tụ đối lập Trung Quốc sống lưu vong tại Đức, người dự định tới Ấn để tham dự một hội nghị trong tuần này tại trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Bắc Ấn. Các quan chức New Delhi không đưa ra lý do về việc thu hồi thị thực của nhà hoạt động Uyghur Dongken Issa, nhưng người ta tin rằng đây là do áp lực từ Bắc Kinh. Nhà hoạt động Issa bị Bắc Kinh dán nhãn khủng bố, là chủ tịch Nghị hội Uyghur Thế giới, tổ chức cổ suý cho dân chủ nhân quyền. Uyghur là cộng đồng sắc tộc thiểu số từ khu vực Tây Tân Cương phía Tây Trung Quốc, có lịch sử bất hòa lâu dài với Bắc Kinh. Tuần trước, phản ứng về việc Ấn cấp visa cho ông Issa, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, Dongken Issa là một tay khủng bố trong danh sách đỏ của Interpol và Công an Trung Quốc. Các nước liên quan có nghĩa vụ phải đưa ông ta ra trước ánh sáng công lý. Việc Ấn cho phép lãnh đạo Uyghur tới Ấn được truyền thông Ấn mô tả là đòn ngoại giao ăn miếng trả miếng. Ấn Độ từng khó chịu vì Bắc Kinh ngăn trở nỗ lực của New Delhi tại Liên Hiệp Quốc muốn liệt kê người đứng đầu nhóm chủ chiến Jaish-e-Mohammed có trụ sở tại Pakistan vào danh sách khủng bố, và xem đây là một ví dụ cho thấy là Trung Quốc đứng về phe Pakistan. Thị thực mà Ấn cấp cho ông Issa cũng được xem là dấu hiệu cho thấy là chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi sẵn sàng có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Trong vòng 4 năm tới, 6 quốc gia ở châu Phi thường xảy ra bệnh sốt rét nhất có thể xóa sạch bệnh này, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố hôm nay, đánh dấu ngày sốt rét thế giới. Người ta hy vọng chiến lược kỹ thuật toàn cầu về sốt rét 2016-2030 mà WHO thông qua hồi năm ngoái sẽ chấm dứt sự lây truyền của bệnh sốt rét tại ít nhất 10 quốc gia trước năm 2020. Nhưng giờ đây, WHO ước tính là có tới 21 nước có thể đạt được mục tiêu đó. Trong số này, có 6 quốc gia châu Phi. Trong thông cáo kèm theo phúc trình, WHO nói, kể từ năm 2000, tỷ lệ tử vong vì sốt rét đã giảm 60% trên toàn cầu. Trong khu vực y tế mà châu Phi mà WHO kiểm soát, thì tỷ lệ tử vong do sốt rét đã giảm 66% trong tất cả các nhóm tuổi và giảm 71% ở trẻ em dưới 5 tuổi. 6 nước châu Phi có thể xóa sạch dịch bệnh sốt rét trước năm 2020 theo WHO bao gồm Algeria, Botswana, Cape Verde, Comoros, Nam Phi và Swaziland. Tòa hình sự quốc tế sẽ xem xét các báo cáo về các vụ giết người, tra tấn, hãm hiếp cùng các tội ác khác xuất phát từ xáo trộn chính trị ở Burundi trong năm qua. Thông cáo của công tố viên trưởng Fatou Bensouda ngày hôm nay nói rằng tất cả những hành vi này dường như đều nằm trong quyền tài phán của Tòa hình sự quốc tế. Vì vậy, tôi quyết định mở cuộc đánh giá sơ bộ về tình hình ở Burundi. Cuộc đánh giá sơ bộ chưa phải là một cuộc điều tra, mà là quá trình để xác định xem có cần một cuộc điều tra chính thức hay không. Chưa có phản hồi tức thì từ phía chính phủ Burundi, thông cáo của công tố viên trưởng Bensouda cho hay là tòa sẽ tiếp cận với chính phủ Burundi theo hướng thảo luận tình hình. Các cuộc biểu tình và bạo động bùng nổ tại Burundi hồi tháng 4 năm ngoái, sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ thứ ba, điều này bị nhiều người xem là vi hiến. Kể từ đó, hơn 400 người đã thiệt mạng và 250.000 người đã bỏ chạy ra nước ngoài. Burundi là một thành viên của Công ước Rome và như vậy Tòa hình sự quốc tế có quyền tài phán đối với tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng tại quốc gia Trung Phi này. Hoa Kỳ sẽ giữ vai trò ít quan trọng hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Nam Sudan với các thủ lĩnh nổi dậy, sau khi hai bên không thực hiện thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Hôm thứ Bảy, phe chính phủ từ chối không cho phép chiếc phi cơ chở lãnh đạo đối lập Riek Machar được hạ cánh vì ông Machar tùy tiện đòi hỏi mang thêm vũ khí và binh sĩ hơn con số mà đôi bên trước đó đã nhất trí với nhau, theo thông báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua. Ông Kirby nói hành động của cả hai bên ngăn trở hoặc trì hoãn ông Machar quay lại Nam Sudan đã tới lúc đôi bên khôi phục lại trách nhiệm chính của mình, tạo điều kiện cho ông Machar quay về Juba để thành lập chính phủ chuyển tiếp và để chứng tỏ là đôi bên thành thật tuân thủ cam kết hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết thêm rằng, sắp tới đây, phạm vi sự can dự của Mỹ hỗ trợ cho Nam Sudan đối đầu với các vấn đề an ninh kinh tế sẽ tùy vào việc các bên thể hiện cam kết cùng hợp tác thực thi thỏa thuận tới mức nào.
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My trong bản tin chi tiết của VOA. Tiếp tục chương trình. Một cuộc nghiên cứu mới vừa cung cấp thêm bằng chứng cho thấy là thuốc aspirin liều lượng nhỏ, tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thông tin viên Jessica Berman của đài chúng tôi tường trình chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Lâu nay người ta đã biết rằng Một liều nhỏ aspirin uống hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim và thậm chí cả ung thư đại tràng. Những phát hiện mới cho thấy loại thuốc giảm đau này cũng có thể làm tăng khả năng sống sót ở những bệnh nhân ung thư lên đến 20% nếu những bệnh nhân đó đang được hóa trị. Peter Elwood là nhà dịch tễ học y khoa tại trường y thuộc Đại học Cardiff ở Anh. 40 năm trước, ông đã tham gia vào nghiên cứu đầu tiên khám phá những tác dụng có lợi của aspirin trong việc phòng ngừa bệnh tim. Nhóm của ông Elwood khảo sát 47 nghiên cứu tìm kiếm bằng chứng cho thấy aspirin có lợi cho những bệnh nhân ung thư. Họ tìm thấy một số bằng chứng.
And there's fairly consistent evidence.
Và có bằng chứng khá nhất quán cho thấy aspirin liều thấp làm giảm tỷ lệ tử vong và di căn từ 15 tới 20%.
Ông cho biết liều thấp tức là 81 mg là lượng chứa trong một viên aspirin bé thông thường. Cuộc nghiên cứu mang tính chất quan sát, theo dõi những bệnh nhân ung thư trong 5 năm. Ông Elwood nói rằng bằng chứng mạnh nhất là việc aspirin làm chậm tử vong ở những bệnh nhân ung thư đại tràng, nhưng có ích lợi ở những người đang được điều trị ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Thành phần có lợi dường như là salicylate, một phân tử nhỏ mà ông Elwood nói nhiều người thiếu. Ở khoảng 20% bệnh nhân, các nhà nghiên cứu tìm thấy một đột biến được gọi là PIK3CA có thể tương tác với salicylate và có thể giải thích sự giảm thiểu ung thư đại tràng. Ông Elwood mô tả những phát hiện trong nghiên cứu của ông được đăng trên chuyên san PLOS ONE là gây hứng khởi.
I feel very gratified because to people given the diagnosis of cancer.
Tôi cảm thấy rất mãn nguyện bởi vì với chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, nó không phải là một phương cách chữa trị, nhưng là một tia hy vọng và khích lệ cho họ. Vì vậy, tôi rất phấn khởi có được bằng chứng từ nghiên cứu này.
Ông khuyến nghị nên uống một viên aspirin nhỏ mỗi ngày như biện pháp phòng ngừa bệnh tật, nhưng ông tỏ ra thận trọng.
If they ask me personally, what would I do if I had a diagnosis of cancer? I would say I would have.
Nếu bạn hỏi riêng tôi là tôi sẽ làm gì nếu tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ không do dự uống aspirin, nhưng tôi không khuyến nghị nó cho mọi người. Tôi muốn họ có bằng chứng và tự mình đưa ra quyết định.
Nguy cơ lớn duy nhất là aspirin có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa, nhưng ông Elwood nói nó thường không gây tử vong. Trong khi những bằng chứng chỉ ra những ích lợi lớn cho sức khỏe của việc uống một viên aspirin mỗi ngày.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn là 02-8080-5603. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi ra mắt tập san số 10 của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Sydney hồi cuối tuần trước, giáo sư tiến sĩ Su Hoa Lương, một chuyên gia kinh tế Việt Nam của Viện Đại học Quốc gia Úc Châu gọi tắt là ANU ở Canberra, đã nhận định rằng tuy Việt Nam đang phát triển nhưng không đủ nhanh để trở thành một Malaysia trong hai thập niên sắp tới và có thể phải đối phó với nguy cơ lão hóa trước khi trở nên phồn thịnh. Đây là thách đố lớn trong dài hạn cho giới lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đại hội lần thứ 12 hồi đầu năm 2016. Mỗi năm cứ vào giữa tháng 4 là nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu tổ chức buổi ra mắt sách để phổ biến tập san và thường mời một hoặc hai diễn giả có tầm vóc và uy tín chuyên môn để trình bày và thảo luận một vấn đề vừa có tính cách thời sự vừa có ảnh hưởng lâu dài đến Việt Nam. Trong vài năm qua, các diễn giả này gồm giáo sư tiến sĩ Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng của Viện Đại học New South Wales, một chuyên gia về chính trị Việt Nam và tranh chấp Biển Đông, giáo sư tiến sĩ Philip Hirsch thuộc Viện Đại học Sydney, một chuyên gia về Đông Nam Á, đặc biệt là vấn đề sông Mekong, và năm nay là giáo sư tiến sĩ Su Hoa Lung. Tiến sĩ Su Hoa Lung, mà tên gọi theo âm Hán Việt là Lương Thụy Hoa, thuộc nguồn gốc di dân từ Hồng Kông, nhưng cũng có một vài liên hệ đến Việt Nam vì khoảng 100 năm trước bà ngoại của giáo sư đã từng sinh sống và sinh hoạt thương mại tại Sài Gòn. Mở đầu buổi ra mắt tập san số 10, cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng, đương kim trưởng nhóm nghiên cứu, đã nói về hoài bão của Tập Sang như một diễn đàn thảo luận trong sinh hoạt văn hóa của những người có nhiều quan tâm về Việt Nam xưa và nay và tương lai đất nước cội nguồn. Đã trải qua 10 năm đầu, mọi người hy vọng là Tập Sang nghiên cứu sẽ tiếp tục được cải thiện trong thập niên kế tiếp. Kỹ sư Hồ Trọng Hiệp trong vai trò chủ bút và trình bày kỹ thuật đã lược qua phần nội dung Tập Sang khá đa dạng, từ những biên khảo về giáo dục, duy trì tiếng Việt, giới phụ nữ làm báo trước Thế chiến thứ hai tại Việt Nam, của tiến sĩ Nguyễn Văn Bon, tiến sĩ Trần Thạnh, tiến sĩ Dương Thanh Bình, đến vấn đề môi trường như Hiệp định Paris, COP21 và đập thủy điện sông Mekong của tiến sĩ Huỳnh Long Vân, cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng và các vấn đề thời sự Việt Nam và TPP, hoặc khả năng Việt Nam tranh tụng về Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc của luật sư Lưu Tường Quang, luật sư Nguyễn Văn Thân, tiến sĩ Stephen Young và các tác giả Vương Kim Hùng, T.H. Hồ, Lâm Văn Bé và Lê Quang Hiền, v.v. Phần chính kế tiếp là hội thảo về hiện trạng và tương lai kinh tế Việt Nam. Sau phần giới thiệu về tác giả và tác phẩm do giáo sư Trần Thạnh phụ trách, giáo sư Su Hoa Luân mở đầu với vài nét quan trọng về Việt Nam hiện nay. Theo diễn giả, Việt Nam tăng trưởng từ một vị trí thấp từ thập niên 1990 để trở thành một nước có thu nhập trung bình ngày nay, tương đương với vị trí của Thái Lan hồi năm 1992. Khởi đầu cùng hoàn cảnh như Trung Quốc, nhưng Trung Quốc có lợi tức bình quân đầu người gấp 2,5 lần Việt Nam vì tổng sản lượng nội địa GDP của Trung Quốc tăng trưởng trung bình 9,9% so với 6,8% của Việt Nam. Sau khi điểm qua các giai đoạn phát triển của GDP, những yếu tố bên ngoài, sự phát triển của từng lĩnh vực sinh hoạt kinh tế và vấn đề kiểm soát lạm phát, tiến sĩ Su Hoa Luân đề cập đến một vấn đề thời sự khó giải quyết mà Việt Nam đang đối diện, đó là nợ công. Diễn giả nhận xét rằng, trong khi chi phí chính phủ gia tăng thì lợi nhuận dầu hỏa và thu nhập thuế khóa bị giảm sút nên Việt Nam bị thất thu ngân sách và nợ công đã lên đến gần mức được Quốc hội quy định là 65% của GDP so với mức nợ trần 45% GDP mà Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF đã khuyến cáo. Về mặt sản xuất và ngoại thương, điểm đáng chú ý là Việt Nam trong 2 năm gần đây đã gia tăng hàng hóa công nghệ cao như điện thoại di động, bộ phận đồ điện, máy vi tính nhiều hơn hàng dệt may và giày dép cộng lại. Điều này đã làm thay đổi tỷ lệ xuất khẩu hàng công nghệ cao từ 4% trong năm 2002 lên đến 34% trong năm 2015. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn phải đối phó với nhiều khó khăn trong vấn đề nguyên liệu, trong tiến trình sản xuất, vấn đề cổ phần hóa lĩnh vực kinh tế quốc doanh mà nạn tham nhũng cử quyền, vây cánh gia đình quan chức đang lan rộng. Dân số cũng là một khó khăn dài hạn khác. Thị trường nhân dụng Việt Nam đang ở điểm đỉnh của tuổi tối hảo. Nhưng trong 20 năm qua, số người ở tuổi trên 65 sẽ gia tăng gấp đôi, nên câu hỏi được đặt ra là Việt Nam có thể trở nên già nua trước khi trở nên phồn thịnh hay không? Buổi sinh hoạt kết thúc với phần vấn đáp kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ giữa cử tọa và một ban hội thảo gồm luật sư Lưu Tường Quang điều hợp, tiến sĩ Su Hoa Luân, cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng, tiến sĩ Huỳnh Long Vân và tiến sĩ Trần Thạnh của Viện Đại học New South Wales. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với giáo sư tiến sĩ Su Hoa Luân. Thưa giáo sư Su Hoa Luân, bà nghĩ thế nào về thủ tướng vừa được chỉ định ông Nguyễn Xuân Phúc? Bà có nghĩ là ông Phúc sẽ làm chậm tiến trình cải tổ kinh tế của vị thủ tướng tiền nhiệm như nhiều người trong giới quan sát đã dự đoán hay không?
Mr. Phúc apparently was the deputy prime minister. From what I have learned in my recent visit to Hanoi,
ông Phúc đã làm phó thủ tướng. Theo những gì tôi biết được qua chuyến viếng thăm Hà Nội gần đây, thì ông Phúc đang bước ra khỏi vị thế phó thủ tướng và ông có vẻ như hiểu được và ủng hộ những gì được nêu ra trong phúc trình Việt Nam 2035 của Ngân hàng Thế giới. Ông cũng có vẻ như ủng hộ mức gia tăng kinh tế 7-8% để trong 20 năm Việt Nam có thể như Malaysia hiện nay.
He seems to be in support of bringing economic growth up to 7-8% so that Vietnam can in 20 years time at least reach the level that Malaysia is today.
Vậy bà hình dung một nước Việt Nam như thế nào về mặt kinh tế trong thập niên sắp tới?
In the next decade, well, provided that Vietnam does not become unstable macroeconomically, right? That means
trong 10 năm sắp tới, nếu Việt Nam không bị bất ổn về mặt kinh tế vĩ mô, và điều này có nghĩa là Việt Nam có thể quản lý nợ công và quân bình chi thu đúng cách để duy trì được lòng tin của các nhà đầu tư lớn, thì tôi dự đoán là Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng khoảng 6%, chứ không thể 8%. Bởi vậy, trong vòng 10 đến 20 năm nữa, Việt Nam phát triển ở mức thấp hơn và chưa được như Malaysia. Tuy vậy, Việt Nam sẽ là một nước có thu nhập trung bình thoải mái nhưng vẫn chưa đạt tiềm năng có thể có vì dân chúng Việt Nam tháo vát, làm việc cần mẫn và xứng đáng hưởng được nhiều hơn.
Because the Vietnamese people are so entrepreneurial, so hardworking, they deserve better.
Nếu Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP được Quốc hội Mỹ chuẩn y, bà có nghĩ rằng Việt Nam sẽ hưởng được lợi ích gia tăng GDP 10% vào năm 2030 hay không? Có nguy cơ gì cho Việt Nam trong vấn đề này?
I think the TPP is good in the longer term, for very good for Vietnam. But even in the shorter term, it provides a incentive. It provides the discipline.
Tôi nghĩ rằng TPP sẽ rất tốt cho Việt Nam trong dài hạn, nhưng ngay trong ngắn hạn, TPP tạo sáng kiến và kỷ luật để Việt Nam cải tổ ngành kinh tế quốc doanh. Bởi vì muốn được hưởng lợi ích của TPP, Việt Nam phải sản xuất nguyên liệu cho sản phẩm biên chế, hay nói khác hơn, Việt Nam không thể chỉ sản xuất hàng dệt may mà còn phải sản xuất tơ sợi để thỏa mãn điều kiện chứng chỉ nguyên xứ của TPP. Như chúng ta đã thấy, Vinatex đang được cổ phần hóa. Nhưng vấn đề là Vinatex bị quản lý tồi tệ, nên mặc dầu có nhiều khuyến mãi và lợi nhuận hứa hẹn từ TPP, chính phủ vẫn chưa bán được phần vốn đa số trong Vinatex. Tuy nhiên, hy vọng là với việc nới lỏng quy luật đầu tư nước ngoài, giới đầu tư nước ngoài sẽ đến mua cổ phần của Vinatex. Bởi vậy, câu trả lời ngắn là TPP rất tốt cho Việt Nam trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
So, the short answer is the TPP is a really good deal for Vietnam, both in the short term and in the long term.
Thank you for your time, Professor.
Thank you. Good.
Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi chuyên mục World in a Word. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Destruction. Destruction là danh từ, xuất phát từ động từ destroy, có nghĩa là phá hủy, hủy diệt. Tuy nhiên, self-destruct lại là động từ và có nghĩa là tự hủy hoại, thường là bằng cách nổ tung khi nói về máy móc. Nhà chức trách Pháp đã bắt đầu phá hủy một trại di dân bên ngoài thành phố Calais, còn được gọi là rừng rậm, nơi mà người tị nạn và di dân tụ tập với hy vọng từ đó đi vào Anh một cách bất hợp pháp.
French authorities have begun the destruction of a migrant camp outside Calais, also known as the jungle. One person was arrested for trying to prevent the clearing of the site, where about 3,000 people have been staying. Refugees and migrants converged there in hope of illegally entering Britain by sneaking on trucks or trains using the Channel Tunnel. The French government would like to relocate the migrants to a nearby park of converted shipping containers or other centers around France. But migrants are reluctant to move because they believe relocation would make their dream of settling in Britain harder to reach.
Một người bị bắt giữ vì tìm cách ngăn cản việc dọn dẹp địa điểm này, nơi có khoảng 3.000 người đang lưu trú. Chính phủ Pháp muốn di dời những di dân tới một công viên gần đó, làm từ những container vận chuyển được chuyển đổi chức năng, hoặc tới những trung tâm tạm trú khác trên khắp nước Pháp. Nhưng di dân không muốn dời đi bởi vì họ tin rằng việc này sẽ khiến cho ước mơ định cư ở Anh của họ khó đạt được. Migrant camp là trại di dân, động từ sneak là lẻn đi đâu đó, reluctant là miễn cưỡng, không sẵn lòng, và động từ settle là định cư. UNESCO nói rằng phiên tòa đầu tiên của Tòa án Hình sự Quốc tế về vụ phá hủy một địa điểm di sản văn hóa ở Timbuktu sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng những tội ác như vậy sẽ bị trừng trị.
UNESCO says that the International Criminal Court's first trial on the destruction of a cultural heritage site in Mali sends a clear message that such crimes will not go unpunished. The statement came ahead of a hearing for a suspected Islamist rebel accused of destroying ancient monuments and artifacts in Timbuktu. The earthen tombs of Sufi saints were destroyed in July 2012 by militants from an al-Qaeda-linked group with guns and pickaxes. The Salafist group backs Sharia law and considers the centuries-old shrines of the local Sufi version of Islam to be idolatrous.
Tuyên bố này được đưa ra trước một phiên tòa nghe chứng cho một người bị nghi là phiến quân Hồi giáo bị buộc tội phá hủy những công trình kiến trúc và những di vật cổ đại ở Mali. Những ngôi mộ bằng đất của những vị thánh thuộc trường phái Hồi giáo Sufi bị phá hủy vào tháng 7 năm 2012 bởi những chiến binh có liên kết với Al-Qaeda. Hearing là phiên tòa nghe chứng. Cultural heritage là di sản văn hóa. Thành ngữ go unpunished là không bị trừng trị, và động từ accuse somebody of something là cáo buộc ai về việc gì đó. Bộ phim Mad Max giành được 6 giải Oscar, nhưng các nhà sinh thái cáo buộc đoàn làm phim đã phá hủy những cồn cát ở công viên quốc gia Dorrop của Namibia khi quay phim vào năm 2012.
Finally, the last Mad Max movie received 6 Oscar awards. But ecologists accuse the film's production team of the destruction of dunes in Namibia's Dorrob National Park during the shoot in 2012. Experts say the park has a fragile ecosystem which can be damaged by any type of vehicle driving on it. New regulations give access to the public only in certain areas to allow thousands of square kilometers of dunes to remain untouched.
Các chuyên gia nói rằng công viên có hệ sinh thái mong manh có thể bị tổn hại bởi bất kỳ loại xe nào chạy trên đó. Những quy định mới cho công chúng tiếp cận ở những khu vực nhất định để cho phép hàng ngàn km vuông cồn cát không bị làm tổn hại. Ecologist là nhà sinh thái. Dunes là những cồn cát. Fragile là mong manh, dễ tổn hại. Và untouched là không bị cái gì xấu tác động hoặc bị làm tổn hại. Tính từ destructive có nghĩa là gây nên sự hủy diệt hay tổn hại.
The construction of the oil rig had a destructive effect on the fragile coral reefs off the coast.
Tính từ indestructible có nghĩa là không thể phá hủy được, rất bền vững.
They have an indestructible bond of friendship that started when they were 5 and has already lasted for 60 years.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà chức trách Trung Quốc đã thu hồi giấy phép hành nghề của luật sư nhân quyền có tiếng Phổ Chí Cường. Ông Phổ, nổi tiếng vì đã biện hộ cho những người bất đồng chính kiến Trung Quốc, bao gồm những nạn nhân trong những trại lao động cải tạo và nghệ sĩ Ngải Vì Vị, bị kết án vào năm ngoái về những tội phạm mơ hồ như gây gỗ và gây sự. Những người bảo vệ nhân quyền như ông Phổ đã bị Trung Quốc nhắm mục tiêu trong năm qua. Trong báo cáo công bố hồi gần đây của mình về tình hình nhân quyền năm 2015, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định rằng, ở Trung Quốc, đàn áp và cưỡng ép tăng lên rõ rệt trong năm qua, nhắm vào những tổ chức và cá nhân, tham gia vận động cho những quyền dân sự và chính trị, lợi ích công chúng và những vấn đề dân tộc thiểu số. Sự trấn áp nhắm vào cộng đồng pháp lý là đặc biệt nghiêm trọng, trong khi những luật sư cá nhân và công ty luật thụ lý những vụ án mà chính phủ coi là nhạy cảm đã bị nhắm mục tiêu sách nhiễu và câu lưu. Bộ Ngoại giao nêu ra những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác ở Trung Quốc, bao gồm những hạn chế chặt chẽ đối với những quyền tự do tụ họp, tôn giáo và đi lại cho những cá nhân và những nhóm bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị. cưỡng bức mất tích và quản chế tại gia nghiêm ngặt để ngăn chặn việc biểu hiện công khai quan điểm có tính chỉ trích. Tiếp tục kiểm duyệt thảo luận công khai trên mạng Internet và trong sách báo và những phương tiện truyền thông khác, và đàn áp chính thức nghiêm trọng những quyền tự do căn bản cho người Uyghur và người Tây Tạng. Tại buổi công bố báo cáo, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski nói rằng, với những khó khăn mà những người ở Trung Quốc làm việc cho một nền quản trị tốt phải đối mặt, chúng tôi nghĩ rằng điều đặc biệt quan trọng đối với Hoa Kỳ là sát cánh với những luật sư bị tống giam vì làm công việc của họ, với những nhóm thiểu số tôn giáo bị bức hại vì đức tin của họ, với những nhà hoạt động và những nhà báo bị bắt cóc vì lên tiếng. Giống như mọi người ở khắp mọi nơi, ông cho biết người dân Trung Quốc muốn sống trong một đất nước mà nền pháp trị được tôn trọng, tham nhũng bị trừng trị và phơi bày, và những vấn đề môi trường không bị ém nhẹm. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhận định, khi chúng tôi nói lên những vấn đề này, chúng tôi 100% đứng về phía những nguyện vọng của hầu hết người dân bình thường ở Trung Quốc. Điều đó cho chúng tôi niềm tin rằng, nếu chúng tôi tiếp tục lên tiếng một cách nhất quán và có nguyên tắc, đứng về phía những đồng minh của chúng tôi trên toàn thế giới và về phía người dân ở Trung Quốc đang nỗ lực một cách ôn hòa vì quyền của mình, theo thời gian, chúng tôi sẽ thành công.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ ra lệnh tăng quân số lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ tại Syria và thúc giục các nước châu Âu tăng cường đóng góp cho cuộc chiến của liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Phát biểu tại hội chợ thương mại công nghiệp hôm nay ở Hanover, Đức, ông Barack Obama tuyên bố sẽ có tới 250 quân nhân nữa gia nhập vào toán 50 binh sĩ Mỹ tại Syria. Ông cho biết lực lượng tăng cường sắp tới sẽ không dẫn đầu cuộc chiến trên bộ, nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ và huấn luyện cho lực lượng địa phương tiếp tục đẩy lui nhà nước Hồi giáo. Ấn Độ thu hồi visa du lịch gia hạn cho một lãnh tụ đối lập Trung Quốc sống lưu vong tại Đức, người dự định tới Ấn để tham dự một hội nghị trong tuần này tại trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Bắc Ấn. Các quan chức New Delhi không đưa ra lý do về việc thu hồi thị thực của nhà hoạt động Uyghur Duncan Issa, nhưng người ta tin rằng đây là do áp lực từ Bắc Kinh. Nhà hoạt động Issa bị Bắc Kinh dán nhãn khủng bố, là chủ tịch Nghị hội Uyghur Thế giới, tổ chức chuyên cổ suý cho nhân quyền dân chủ. Uyghur là cộng đồng sắc tộc thiểu số từ khu vực Tân Cương phía Tây Trung Quốc, có lịch sử bất hòa lâu nay với Bắc Kinh. Trong vòng 4 năm tới, 6 quốc gia ở châu Phi thường xảy ra bệnh sốt rét nhất có thể xóa sạch bệnh này, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố hôm nay, đánh dấu ngày sốt rét thế giới. Người ta hy vọng chiến lược kỹ thuật toàn cầu về sốt rét 2016-2030 mà WHO thông qua hồi năm ngoái sẽ chấm dứt sự lây truyền của bệnh sốt rét tại ít nhất 10 quốc gia trước năm 2020. Nhưng giờ đây, WHO ước tính có tới 21 nước có thể đạt được mục tiêu đó. Trong số này có 6 quốc gia châu Phi, bao gồm Algeria, Botswana, Cape Verde, Comoros, Nam Phi và Swaziland. Đảng Tự do Cực hữu phản đối dân nhập cư ở Áo giành chiến thắng trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống, chiếm hơn 35% số phiếu, bỏ xa 5 đối thủ còn lại bao gồm các ứng viên của liên minh cầm quyền. Ông Norbert Hofer, người ra tranh cử với cương lĩnh chống nhập cư và chống châu Âu, giành được 36,4% số phiếu và sẽ đối mặt với ứng viên độc lập Alexander Van der Bellen, cựu thành viên của Đảng Xanh trong cuộc bầu cử vòng nhì vào tháng tới.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai cũng trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.